Cho nên tính tâm minh rất là khó ăn chứ không phải dễ. Tin được tâm, đủ lòng tin nơi bản tâm. Đó là cái lý do mà cái bài tính tâm minh này nó sống mãi cho đến bây giờ. Bây giờ vô trong bài, đại chúng dò chữ Hán nha, dò nơi cái bảng của mình. Trước hết thì xin lỗi đại chúng sửa dùm hàng thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hàng thứ 6, chỉ động quy chỉ cánh di động, sửa cái chữ chỉ thứ hai, chỉ động quy chỉ, sửa thành chỉ động quy tịnh. Chữ tịnh là chữ tịnh là trên cái bảng sau lưng mình đó kìa. Tại đây không có bảng thì nó cũng không biết được chữ tịnh, mà trên cái bức tranh á là thanh tịnh. Chữ trước á là bộ thanh, sau á là trảo, rồi kệ xuống. Cái chữ đó trong này nó in trật. Bây giờ vào bài. Chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch. Chí đạo không khó, chỉ hiềm lựa chọn. Đảng mạc tấn ái, đổng nhiên minh bạch. Chớ khởi, chỉ chớ yêu ghét, rỗng suốt rõ ràng. Chỗ chí đạo là chỗ nào? Đó là cái chỗ rốt ráo, chỗ tột. Chỗ này gọi là không khó, vì nó có sẵn, cho nên gọi là không khó. Tuy là chỗ tột mà không khó, tại vì không phải kiếm bên ngoài. Có một vị tăng hỏi hòa thượng Thạch Cựu: thế nào là hạt châu trong tay Địa Tạng? Quý vị có nhớ cái tượng của ngài Địa Tạng không? Một tay thì ngài cầm cái gậy có 12 khoen, và tay bên kia ngài cầm một cái trái châu. Thế nào là hạt châu trong tay Địa Tạng? Hòa thượng Thạch Cựu hỏi lại: trong tay ông lại có chăng? Chúng ta mới thấy cái các vị thiền sư hầu hết đều cùng một phương thức dạy người. Có nghĩa là thế nào là hạt châu trong tay Địa Tạng? Đó là câu hỏi đi ra hay câu hỏi đi vào? Hướng ra. Thì các ngài luôn luôn quay trở lại cái gốc. Cái chuyện của ông á, lo trước. Đừng có hỏi chuyện Địa Tạng hay chuyện Phật gì hết. Hỏi chuyện ông nè, trong tay ông có không? Vị tăng thưa: chẳng hội. Con không hiểu. Hòa thượng bảo: ông chớ dối đại chúng. Và ngô bộ thấy ông tăng này vẫn còn mù mờ, cho nên ngài tụng tiếp một bài tụng: bất thức tự gia bảo, tùy tha nhận ngoại trần. Nhật trung đào ảnh chất, cảnh lý thất đầu nhân. Có nghĩa là báo nhà mình chẳng biết, theo người nhận ngoại trần. Giữa trưa chạy trốn bóng, kẻ nhìn gương mất đầu. Thì mình nghe bài này, mình nghĩ là chắc cái bài thơ này, bài tụng này nói cho cái ông tăng đó. Còn tôi thì tôi biết gia bảo nhà tôi rồi. Đại chúng có nghĩ vậy không? Báo nhà mình, chắc là mình sửa lại, báo nhà mình đã biết. Ngài thì ngài tụng là báo nhà mình chẳng biết, theo người nhận ngoại trần. Theo người này dịch ra là như vậy, nhưng mà đúng là tùy tha nhận ngoại trần. Ngoại trần, chữ tha nó rộng lắm. Tha là cảnh, là cái gì bên ngoài á. Mình theo cái cảnh và mình nhận cái cảnh bên ngoài đó làm mình. Mình nhận hiểu biết làm mình, suy nghĩ làm mình, kiến thức làm mình, cho tới những cái tình cảm buồn thương giận ghét. Cái đó là tự hay là tha, thưa đại chúng? Mình hay nói tôi buồn, tôi thương, tôi giận. Nhưng mà thiệt á, 3 năm nữa cái buồn thương giận đó mình có thấy mặt mũi nó nữa không? Không cần nói 3 năm, 3 tháng. Hôm nay mà mình buồn muốn chết vậy đó, mà 3 tháng nữa là hết trơn này, nó là cái bóng. Nhưng mà mình nhận cái bóng đó là mình. Giữa trưa chạy trốn bóng, kẻ nhìn gương mất đầu. Như một người trưa nắng thì cái bóng mình đi đâu nó đi theo nó. Mà nếu người đó không vào trong bóng râm mà cứ ở ngoài nắng mà đi chạy cái bóng đó, có trốn được nó không? Rồi thứ hai là một cái người khi nhìn gương á, thì thấy có hình mình trong gương, nhưng mà khi cất cái gương đi á, thì có còn thấy được cái mặt mũi của mình nữa không? Và cho là mình đã bị mất cái đầu cái mặt của mình. Thì hai người này có khôn ngoan không? Hai người này không khôn chút nào hết. Nhưng mà mình có giống như vậy không? Khi mình vẫn còn tiếp duyên, tiếp cảnh và sống với cái tâm si vọng, thì cũng như cái người đang đứng ở trong nắng thì luôn luôn có cái bóng, thì cái vọng tưởng cứ sanh khởi. Và mình cứ nói trời ơi, làm sao cho tôi hết phiền, hết vọng tưởng, sao mà nó cứ khởi lên hoài như thế này? Thì nó có hết được không? Không hết được là tại vì mình vẫn đang còn trong cái nhân, cái duyên. Duyên nghiệp vẫn cứ còn, cho nên cái vọng tưởng nó cứ có duyên để nó khởi. Rồi cái tâm của mình là một cái tâm mê, tâm chấp nơi cảnh, chấp nơi người. Như vậy cái vọng đó nó có căn cứ để nó mọc rễ, thì nó có thể dẹp hết được không? Mà mình á, thì mình trong cái công phu tu tập của mình cứ muốn hết vọng mà không bỏ những cái nguyên nhân. Y như người muốn trốn, muốn dẹp cái bóng mà không bước vào trong im, mà cứ ở ngoài nắng, thì cái bóng nó cứ đi theo hoài. Thì bây giờ mình cứ lầm cho ý tưởng là mình, cho tình thức là mình, rồi chấp các cái nhân duyên này là thật, thì có hết vọng tưởng được không? Không làm sao hết được hết. Và vì như vậy, cứ theo bên ngoài nhận ngoại trần, không biết cái gia bảo nhà mình. Chí đạo lúc đó không khó mà trở thành khó. Thì với chúng ta, chí đạo vô nan hay là chí đạo nan? Chỗ này chắc sẽ không có nhiều người dám trả lời. Tại vì đôi khi thì mình thấy nó nan, nhưng mà cũng rất nhiều khi mình thấy nó ngay tầm tay, phải không? Vẫn rất nhiều khi mình thấy nghe rõ ràng, thì mình thấy quả thiệt là chí đạo vô nan. Thành ra cái chuyện nghịch lý là những cái chuyện khó, như dời non lấp biển, bay đến sao tinh, sao hỏa tinh, hoặc là sao này sao kia, chinh phục vũ trụ, thì con người làm được. Mà cái trở về nơi chỗ có sẵn này thì người ta lại khó làm. Thì đó là cái nghịch lý. Người ta có thể làm giàu, làm những cái việc rất lớn trong cuộc đời, làm được. Mà cái việc trở về trong gang tấc này thì khó làm. Thì lý do là tại sao? Tại sao mà mình phải ở trong chùa 5-10 năm? Mà sau 5-10 năm rồi, sao mà hình như vẫn thấy mình có bộ y nguyên? Đụng chuyện thì vẫn thấy không có giảm sam sân si bao nhiêu hết. Thì cái gốc chỉ vì hai câu sau này: đản mạc tấn ái, động nhiên minh bạch. Chỉ vì cái tâm mình khi nào nó cũng phân biệt. Còn câu thứ hai: duy hiềm giảng trạch, là chí đạo thì không khó, chỉ vì lựa chọn mà khó. Lựa chọn, phân biệt, tính toán. Trước khi lựa chọn á, là mình có phân biệt, rồi mới có tính toán, mà lúc đó mới tới lựa chọn. Ví dụ như đại chúng nhìn lên cái dĩa bông trước mặt, thì nếu mà mình không có trách nhiệm gì trong cái chuyện cắm bông, mình cũng không phải là người đi mua bông, không phải người trồng bông, thì đại chúng nhìn lên cái bình bông này, đại chúng có khởi tâm lựa chọn gì nhiều không? thì mình thấy là thấy bông vàng, bông đỏ, bông tím, lá xanh, thấy rất rõ và mình không khởi cái gì hết, tại mình không có dính dáng gì trong này. Nhưng mà nếu mà đây là cái người trồng bông nhìn thì họ sẽ khác mình, hoặc là cái người cắm bông, hoặc là người đi mua bông, họ sẽ khởi cái tâm phân biệt chi ly hơn.